นะมะโมวะบอมมะสะตันากะโมวะนิยะบังนะโมวะบอมสะตันากะโมวะนิยะบังนะโมบอมสะตันากะHôm nay học tiếp những cái pháp trọng yếu dùng để đối trị những cái khổ. Thì trước là học cái phần đối trị khổ do các căn mắt tai mũi lưỡi thân phóng dật duyên các pháp ở ngoài sanh ra tham đắm sân si sanh ra khổ. Bây giờ đến cái phần đối trị cái tâm dục, cái tâm bản chất ở trong, nó thuộc về cái căn dục, cái căn ở trong, tức là cái căn ý, là thuộc về cái tâm sở dục không kềm chế được mà sanh ra khổ. Nó gọi là trong phần đầu tiên gọi là đối trị cái khổ do cái phóng dật căn và phóng dật về cái tâm tham dục. Bây giờ mình học phóng dật căn rồi, bây giờ học cái phóng dật do cái tâm tham dục. Năm căn này, tức là mắt tai mũi lưỡi thân, tức là năm cái ngoài, thì do tâm làm chủ của chúng. Tâm là nó thuộc về ý căn, là thuộc về một phần trong cái tâm. Thì nhớ rằng là chánh á, tu đạo Phật á, là tu tâm chứ không phải tu thân. Thành ra cái năm căn mình không kiềm chế được là do thằng tâm nó không kiềm chế được. Năm căn này thì tâm làm chủ của chúng, cho nên các ông Phật nói ông đây là các vị tỳ kheo phải khéo chế ngự tâm, tức là phải làm sao để điều phục và ngự trị cái tâm. Chế đây tức là chế ngự, chế tức là khắc chế, ngự tức là cởi lên cái tâm này. Tại vì tâm nó như là tâm duyên ý mã vậy đó, nên phải là cởi lên đó, nó không cho nó là cởi lên đó để mà điều khiển đó, nên gọi là chế ngự. Tâm này còn đáng sợ hơn rắn lọc, ác thú, quán tặc, lửa lớn, lan cháy cũng không sánh nổi. Bây giờ thường thường á, bây giờ mà Phật á, thí dụ những cái sợ chung của chúng sanh, làm chúng sanh thường thấy, như là ở đây ai cũng gặp rắn, chưa biết độc hay không độc là đều sợ. Nếu mà biết rắn độc là đều phải sợ hết. Thứ hai là ác thú. Ác thú là những thú dữ, như là cọp, beo, gió sói, xài lan, mấy cái loại đó, nó gọi là thú dữ, là thú chuyên có thể ăn thịt mình. Ác thú. Quán tặc tức là những người thù quán của mình, những giặc cướp. Thì ở đời chung ai cũng sợ những cái đó hết rồi. Và lửa lớn lan cháy cũng, lửa lớn lan cháy tức là cái lửa, ngọn lửa đang cháy. Thì mấy cái này là những cái đa số chúng sanh đều là sợ hết. Nhưng mà Phật nói rằng là có một cái nó đáng sợ hơn mà mình không thấy. Đó là cái tâm. Cái tâm mà khi cái tâm này nó chưa điều phục thì nó còn đáng sợ hơn hơn là mấy cái loài này nữa. Mấy cái loài này á, nhiều khi rắn độc nó cắn mình thì mình có thể chết liền, thấy không? Đó, nhưng cái tâm á, mà mình dễ vui, mình không kiểm thúc được nó thì nó phóng dật, nó chạy ra ngoài rồi nó tạo tác các nghiệp thiện ác, nhất là đa số là ác nghiệp theo cái tập khí của mình. Mà cái này không những là mình bị hại một đời mà mình bị hại nhiều đời. Thì cái rắn độc này nó chỉ hại cho mình một đời thôi, cái độc của nó chỉ hại một đời thôi. Ác thú cũng vậy. Ác thú là khi nào nó đói, khi nào nó đau đớn cái gì đó thì nó bắt đầu nó mới giết người ta, nó ăn thịt. Thường thường nó cũng hiền. thì cái như cọp beo thường thường nó no, nó hiền khô à, nhưng mà khi nào mà nó đói này kia đó là đừng gặp cái gì nó cũng ăn hết rồi đó. Thì mình không có biết lúc nào nó hiền lúc nào nó ác, thành ra đa số là mình luôn luôn là mình tránh xa, mình né. Thì cái tâm cũng vậy, không nó có lúc là tâm thiện lúc là tâm ác, không lúc nào mình biết nó lúc nào là thiện lúc nào là ác. Thành ra trên nguyên tắc á, nó là nhưng nó vô hình nữa, thành ra nó đáng sợ, nó đáng sợ hơn là các loài thú. Các loài thú chẳng hạn như bây giờ nó bụng thì đương nhiên nó đi kiếm mồi, nó gầm thét mình thấy, còn cái tâm mình không thấy. Hay quán tặc thì đương nhiên rồi, nó hoặc là những kẻ thù quán của mình giặc cướp thì đương nhiên là nó gặp ai là nó cũng hệ để mà kiếm tiền. Và cái lửa thì đương nhiên là phải là nó cháy tới đâu là tan hoại tới đó. Thì cái này ai cũng thấy, giờ anh tâm này là anh vô hình không thấy được nha. Tâm này mà làm ác nghiệp một cái là bao nhiêu, giống như là cái lửa lớn vậy đó, nó đốt bao nhiêu công đức của mình. Hay như tâm sân nổi lên là như là lửa lớn bát biết bao nhiêu công đức của mình. Thành ra Phật nói rằng là người đời thường thường sợ những cái gì trước mặt, như là rắn rết, bù cạp, gợp beo, voi, giặc cướp, ha, quan gia, ha, rồi sợ ra thời tiết tai nạn, như nước lửa đang tùm lum hết. Nhưng mà có một cái mà mình phải đề phòng nha, mà Phật nhắc tới thầy Phật mà không ai để ý ha, mà những cái này mà không những là nó làm hại cho mình ngay trong hiện đời, nó làm tiêu mất công đức của mình ngay trong hiện đời ha, nó làm cho mình trong hiện đời bị đau khổ, mà nó gây cho mình những cái khổ dài trong cái kiếp quá khứ, rồi đọa lạc trong tam đồ ác đạo, rồi sanh tử, thì đó là cái tâm. Thành ra Phật nói là quan trọng nhất ha, là luôn luôn là phải làm sao mình phải chế ngự đó. Cái phải gặp rắn mình cũng phải chế ngự được, ác thú mình cũng chế ngự được. Ác thú là mình chẳng hạn như mình chế ngự bằng cách là mình đi đâu rồi mình đi, chẳng hạn như đi tới vùng đó thì phải đi bằng xe hay đi bằng cái gì đó, tránh cho nó khỏi nó không có tấn công mình được. Mấy cái thì mình thấy mình là được, nhưng mà cái tâm là mình không thấy, thành ra nó nguy hiểm. Không có cái gì sánh nổi. Khi nào mà quý vị tu á, một vị thấy được cái điều đó đó thì lúc nào nó thực sự phát tâm tu được. Còn không thấy cái tâm mình là nguy hiểm, mà cứ thường đa số không ai thấy hết trơn á. Hay là thực sự là chính là khi mình không đề phòng, mình không có cảnh giác được nó đó, thì thấy luôn luôn nó quýt à. Tại vì mình sống là nhờ nó, mình sinh hoạt là nhờ nó, hay mình nói năng suy nghĩ là nhờ nó, nên đừng nghĩ nó là bạn, chứ không có giờ mình nghĩ nó là nguy hiểm hết á. Đa số cái đó thành ra cái lối nhìn của đạo Phật với cái nhìn của cái phàm nhân nó khác. Bởi vì cái phàm nhân khi mà họ không biết mà họ chết họ đi đâu, nhưng mà ông Phật ông thấy rõ ràng là mình chết thì chắc chắn là mình bị đọa lạc. Nếu mà không đọa lạc được thì cũng luân hồi sinh tử. Mà cái nguyên nhân chánh mà làm cho mình đọa lạc đó là an tâm. Thành ra đối với cái mắt đạo Phật á, vì cái tâm từ bi mà thấy mỗi lần đọa lạc cái gì là mình đủ sự đau khổ hết trơn á. Thành ra Phật là cảnh giác mình là nói bây giờ nếu mà anh mà muốn khỏi đọa lạc thì cái hay là anh muốn đọa lạc anh phải tìm cái đạo giải thoát. Mà anh muốn vô đạo giải thoát á, thì cái điều đầu tiên á, mà anh phải luôn luôn để ý, luôn luôn canh chừng, luôn luôn phải để tâm quán xét lại cái tâm. Còn mình vô đạo rồi đó, mình vô mình tu thời gian mà cái mình không bao giờ mình nghĩ tới cái tâm là cái gì hết, không bao giờ để ý đến nó ra sao, nhận diện nó ra sao, nhận cái diện đó nó được nó rồi thì mới chế ngự được nó. Chứ gì mà không nhận diện được nó thì nó không có chế ngự được nó. Mà nhận diện được nó thực sự là dễ rồi, chứ không có gì hết trơn á. Tại vì cái thân với cái khẩu mình muốn làm gì thì có một cái anh thúc giục mình. Là cái anh đó, anh ở trong anh thúc giục của mình. Đó là cái gì? Đó là cái tâm chấp ngã của mình đó. Là tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, là gì nó có một cái tôi, thấy không? Rồi là làm cái này làm cái kia thúc giục. Thành ra phải thấy được cái tâm đó mà hình thức của nó là thằng tôi. Thành ra thực sự á, tu á đừng có ham vô ngồi thiền rồi vắn lặng gì trơn. Cái thiền vắn lặng ra thằng tôi nó muốn cái vắn lặng, nó cũng là một hình thức thôi. Thành ra quan trọng nhất là thấy đó, lúc mà tôi khởi một cái ý tưởng lên là tôi biết rằng là có một cái tâm. Làm sao mà quý vị tu, quý vị luôn luôn thấy khởi lên cái tâm thì luôn luôn cảnh giác để mà canh chừng, để chế ngự nó. Tức là cái tâm đó là cái hình thức của cái vọng tưởng, của cái bản ngã. Mình chế ngự nó, tức là không phải là mình làm mất tâm, mà có nghĩa rằng là mình không cho nó làm bậy. À, không làm bậy tức là sao? Tức là làm theo đúng theo cái lời Phật dạy, tức là hoặc làm theo đúng theo giới, làm theo đúng theo các hạnh Bồ Tát, làm theo đúng theo các pháp thiền định, hay là tức là pháp định, tức là các pháp niệm, các pháp thiền định. À, thì quý vị phải luôn luôn có tu là vậy thôi à, chứ quý vị đây đừng có thắc mắc tu là nhào vô là ngồi thiền, không phải vậy. Ngồi thiền là quý vị làm cái gì? Thì thôi là thức điều phục cái tâm, mà quý vị không biết cái tâm nó là cái gì, thấy không? Trong khi một ngày quý vị ngồi một giờ, hai giờ, còn khoảng hai mươi ba hai chục giờ kia á, lặng tâm hoạt động, quý vị không bao giờ biết được cái gì hết trơn á. Quý vị không có lúc nào chế ngự được nó, chỉ có lúc quý vị ngồi thiền á là quý vị ráng để chế ngự nó thôi. Thành ra cái lối đó là mình tu đó là mình tu quá ít. Tu là như là một ngày một hai giờ mà trong mình quen, còn bình thường là mình để cho nó rong ruổi tạo nghiệp. Còn một giờ hai giờ đó là mình cố gắng để mình điều chỉnh đó. Thì bây giờ Phật nói rằng là quan trọng nhất phải biết rằng là thằng tâm là cái thằng nguy hiểm nhất, thành ra luôn luôn mình muốn cho nó không gây hại của mình, mà mình sanh tử luân hồi là vì nó chứ không có gì hết trơn á, là làm sao để ý đến nó. Còn nếu bây giờ mà không để ý đến nó đó, bởi vì tu ngàn đời cũng như không à. Thành ra bây giờ quý vị vô tu niệm Phật A Di Đà Phật thì quý vị sẽ được giảng sanh, cái chuyện đó đương nhiên rồi, phải không? Nhưng mà có một cái, nhiều khi quý vị mới niệm ra Phật Phật, mà cái tâm quý vị miệng thì niệm mà cái tâm quý vị nghĩ cái khác, thì cái đó là trên thức không mày, là quý vị trập, tức là quý vị không có điều ngự được nó. Tức là bây giờ đáng lẽ ra gọi là niệm cái khẩu với cái tâm phải đi chung, tức là cái miệng niệm thì cái tâm đi theo. Còn cái này á, cái miệng mình niệm nhưng mà cái tâm nó nghĩ việc khác, thành ra cái lý do đó, tại sao là lý do là mình không điều phục được nó, thì có thể chết bằng một cái nhân duyên. Nhiều khi niệm quá thì chư Phật về rước, nhưng mà chưa chắc quý vị đi, vì cái tâm quý vị đâu có muốn đi. Cái tâm quý vị bắt đầu tại quý vị không có điều phục nó, thành ra lúc đó nó lại muốn sanh tử tiếp, thành ra nó tiếp tục sanh tử. Thành ra cái phép niệm Phật tổ nói đúng là bây giờ anh niệm anh không có nhất tâm, anh niệm Phật á thì Phật cũng rớt. Tổ nói rất là đúng, nhưng hoặc là không tán tâm niệm Phật cũng là được Phật rớt. Nhưng mà cái quan trọng á, tại vì như mình không chế ngự được tâm, thành ra Phật có rớt mà mình không có đi. Tức là cái lúc đó cái tâm của mình á, lúc đó Phật tới mà cái tâm không thấy, nó không thấy Phật. Tại xưa là cái khẩu mình niệm nhưng mà cái tâm mình không có nhớ Phật, thấy không? Đang dùng khẩu mình niệm nhưng mà tâm mình nghĩ chuyện business, hay là tâm mình nghĩ chuyện gia đình, hay là tâm mình nghĩ chuyện bạn bè con cái, rồi nghĩ chuyện này chuyện nọ này kia đủ thứ hết rồi, lo lăng xăng lúc này lúc kia. Thành ra thành một thói quen là miệng mình thì có niệm thiệt nhưng mà tâm mình không có nhớ, không có nhớ tới ông Phật. Trong khi người ta phát người ta niệm, người ta đã định luyện cái tâm nhớ tới Đức Phật, nhớ cái nguyện Đức Phật đi, thì mình tạo thành một cái thói quen là không nhớ. Thành ra lúc Phật tán mình niệm Phật thì Phật tới rước, nhưng mà lúc đó vì mình không có nhớ tưởng Phật, mà cái tâm mình không có đi, thì rút cuộc mình không đi. Thành ra cái tán tâm niệm Phật á, tổ nói là được giảng sanh. Đó là những người mà do giờ cuối tự nhiên sợ hãi trong tam đồ ác đạo, thường thường giờ chết họ rất là sợ, thành ra tự nhiên hồi được tâm thì họ đi được. Chứ đa số muốn luyện cho mình đi được á, là quý vị phải luyện làm sao khẩu niệm thì cái tâm nó phải nhớ. Tức là khẩu niệm mà tâm nhớ nghĩa là gì? Tức là luyện theo cách chế ngự cái tâm. Tại vì cái tâm mình phương hướng nó không cho nhớ, nó chạy cái này cái kia, bây giờ mình chế ngự đó, tôi bắt anh phải nhớ vậy là tập được từ từ vậy đó. Nên là thành ra sau này sẽ là mình mở miệng mình niệm là tự nhiên cái tâm nó nhớ tới Phật, nhớ nguyện Phật, nhớ cái dạng sanh. Đây là đó là cái chế ngự. Thành ra cái quan trọng nhất á là nó tu vậy là chỉ có vậy thôi. Quý vị không chế ngự được tâm thì đương nhiên tâm nó làm theo cái ngã, tức là nó làm theo cái tham dục, cái tham, cái sân, cái si. Còn nếu quý vị chế ngự được tâm thì tâm quý vị nó sẽ đi vào cái trường diệu hướng của đạo. Tức là tâm quý vị muốn làm cái gì thì lúc đó cái tâm nó sẽ đi phục cái đó. Chẳng hạn như quý vị muốn giảng sanh thì lúc đó cái tâm quý vị hướng vào hướng hoàn toàn giảng sanh. Nó đi vào cái quả sanh, lúc nào cái tâm mình cũng nghĩ tới giảng sanh, cái gì nghĩ qua cái khác thì chỉ có cái giảng sanh, làm cái gì cũng nghĩ qua giảng sanh. Thì ta nói là tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục là gì á, thấy không? Khi quý vị chế ngự được nó thì nó tạo ra thiên đường, nó tạo ra cực lạc, nó tạo ra đạo. Còn cái gì không chế ngự được nó thì nó tạo ra địa ngục. À, thành ra cái quan trọng á, là vấn đề quan trọng á, tu á, là nhớ là nếu mà không nhận dạng được thằng tâm à, thì không cách nào mà tu được. Vì tu tức là gì? Tu tức là chế ngự và điều phục cái tâm à, chế luyện cái tâm lại, ngự trị cái tâm lại, đó là tu à. Thí dụ tu đại thừa đã nói tới nói lui, tôi là thừa là chuyển hóa quan niệm. Chuyển hóa quan niệm tức là gì? Là chuyển cái tâm niệm từ phàm lúc trước thành ra cái tâm niệm của một người Bồ Tát là tu thôi. Thành ra mình không thấy cái tâm làm sao mình chuyển được nó, ít nhất cái tâm mình nó khởi ra thì mình bắt đầu mình mới chuyển ra. Chẳng hạn như bây giờ mình bố thí, mình cảm thấy à bố thí gì là mình có phước, thì đó cái tâm đó là tâm của thiên thừa, cái là tu về công đức. Còn như mình bố thí đây, mình nghĩ là à, tôi bố thí đây ha, là tôi đang tu cái hạnh bố thí của Bồ Tát, tôi có đầy đủ cái phước báo công đức để sau này tôi có năng lực đó, tôi độ thêm, tôi có tiền bạc, tôi giúp thêm nhiều người nữa. Thì lúc đó hay mình đang chế ngự cái tâm mà khiến cho cái tâm thay vì mà nó chỉ phúc báo của cái thiên thừa nhân thừa thì nó thành cái tâm là cái tâm bố thí ba la mật của Bồ Tát. Thành ra cái gì chế ngự được nó thì nó sẽ thành ra một cái tốt. Còn cái gì không chế ngự được nó thì cũng luôn luôn nó sẽ đi thành cái xấu. Còn nếu bây giờ cái gì cũng bố thí hay mà bố thí mà bình thường không có nghỉ ngơi gì hết trơn thì cái tâm đó là cái tâm của hoàn toàn là cái tâm ái dục tình cảm của con người thôi, sau này được nhân quả bình thường của loài người thôi, nó cũng chưa sanh được chư thiên nữa. Thành ra đương nhiên là mình làm cái gì mình phải chế ngự cái tâm theo chiều hướng đạo, theo những chiều hướng mà mình đã học. Còn là bình thường nếu mà không chế ngự của nó thì nó sẽ đi theo chiều hướng nhân quả tự nhiên. Mà nhân quả tự nhiên đó là nhân quả tự nhiên theo cái thị dục của con người, tại vì trong đó là con người ta thường thường làm hành động đó là thường thường là mong cái gì thường thường nó đi qua cái quả đó. Thành ra quý vị đề phòng tu á, là nhớ bên đạo Phật là tu tâm chứ không phải là tu thân. Nhớ kỹ cường, có cái thân không có khe gì hết trơn á, bởi thân là vô thường. Mấy cái khác á là tu thân rồi tu tâm, tu cả hai. Đó đạo Phật á, tu tâm là chánh, tu thân không có để ý tới. Nếu để ý tới là chỉ là họ dùng một chút xíu họ để ý tới thôi chứ không có để ý tới. Bởi vì đối với họ là cái thân á, cái thân là trước sau gì cũng chết, chỉ có cái tâm á là nó sẽ, nó không những nó theo mình kiếp này, nó theo mình kiếp sau, nó theo mình mãi. Thành ra không lo tu luyện nó, không lo điều phục nó, không lo chỉnh trang nó thì nó đem cho mình bao nhiêu mối hại. Còn thằng thân này mà ví dụ nó có bệnh hoạn, cô không có chỉnh trang nó chết đi nữa. Và khi mình chỉnh trang thằng tâm thì kiếp sau thằng tâm mới chỉnh trang được, thì đương nhiên là mình sẽ đủ cái loại tốt hết trơn. Thành ra quan trọng lắm, nhớ như vậy đó. Tất cả giới của Phật là hình thức là dùng để điều phục tâm qua cái hành động của thân và khẩu, nhớ như vậy. Chứ không phải là giới của Phật là không phải để điều phục tâm đâu, mà hành động thân khẩu không, nhưng mà điều phục cái tâm của mình á. Tại vì cái tâm mình có tham nên mà đặt ra cái giới sát, giới trộm cắp, giới này kia, giải trừ cái tham. Thành ra quý vị phải biết được cái đó à, chứ đừng có giữ đúng theo nghi thức mà cái tâm mình không có biết gì hết á. Thành ra chứ nói tới nó lưu hoài đó, những cái điều quan trọng mà tôi nói thử đi, cô tôi giảng mà mấy cô không nắm được cái tinh thần á, mà tôi phải nói tới nó lưu hoài là con mấy cụ tu cô không biết lấy cái gì mà tu, thấy không? Lúc thì chụp đầu này, lúc thì chụp bên kia, toàn là chụp cái nghi thức ở ngoài không à, tập theo cái những cái thể thức ở ngoài không à, còn cái nội dung nó là cái gì là không biết. Thành ra mình biết rồi á thì mình cứ nhìn thằng tâm ra mà sửa thôi. Rồi những giáo pháp của Phật là điều chỉnh để điều phục cái tâm không à. Thành ra mình lấy cái giáo pháp của Phật, hay mình có giáo pháp của Phật, mình xoay quay lại cái tâm mình coi, mình ở cái tâm mình coi có đó đi đúng giáo pháp của Phật không. Thành ra rất là dễ dàng chứ không có cái gì mà khó khăn hết á. Rồi, thí như có người tay cầm bát mật chuyển động chạy nhảy, chỉ trong bát mật không thấy hú sâu. Thấy không? Đó. Bây giờ cái người đó ta cầm bắt mặt đi thì tâm mê đắm vào bắt mặt, tức là chấp vào những cái tham cái ngọt cái ngon của bắt mặt do đó cái tâm nó hướng vào cái đó mà nó không thấy cái hại sẽ lọt vào cái hố thì cái câu này ý gì thôi, rồi một hồi mình tổ giảng thì mình sẽ nói thêm Thì cái này là người bị phóng dật bị cái dục. Cái này nói là đây là cái khổ do phóng dật, giống như cái người vậy đó, cái người mà tham ăn gì đó, tham ăn thì đi cứ là cứ mình cầm mật rồi mình lo ăn không nghĩ gì hết thì đừng lọt vô hố mà chết. Lại như voi điên, đây là chánh văn thôi nha, lại như voi điên không có móc câu. Voi điên này nó không năng, voi điên, cái voi điên, cái con voi đó, thường thường là muốn điều khiển đó là người thợ phải có cái móc, cái móc câu thì nó sợ đau, thấy không? Thì muốn đi bên phải thì móc cho nó kia thì nó móc của bên trái gì đó, nó thấy gì nó quẹo bên phải thì dụ gì nha. Mà nó voi điên rồi, voi điên rồi thì nó sẽ làm bậy dữ lắm, hay nhưng mà nó điên nhưng mà nó vẫn sợ đau, thành nó có móc câu thì nó bớt đi. Thứ hai là khỉ dượng gặp cây, con khỉ thì tánh lăng xăng, thấy không? Nó gặp cây là nó tâm nó bám víu, nó nhảy tới nhảy lui, lăng nhảy nhọt lăng xăng gì, thì cái tâm mình cũng giống như vậy. Hay trong này nói là cái tâm mình giống như ngồi điên vậy đó, mà không có móc câu để điều phục nó, tức là mình không có biết cách để chế ngự nó. Chế ngự nó là chế ngự bằng những cách nào, tức là cái móc câu, thấy không? Khỉ dượng gặp cây, con người con cũng như là khỉ dượng, giống như con dượng, hay là cái tánh của nó là gặp cây là nhảy nhọ, nghĩa là nhảy nhót lăng xăng, là đeo là đu qua cạnh này đu qua cạnh kia, thật khó cản ngang. Cái tâm mình á, nó bằng chắc nó nhảy, nó phóng túng, nó nhảy nhót, nó chạy tới chạy lui như vậy. Thì bởi vì tại sao là con người ta nó có một cái là con người ta ham sống thì sợ chết, thấy không? Mà sống là tức gì, sống nghĩa là gì, một cái gì nó gọi là sống khi cái đó nó hoạt động. Cái tâm mình mà khi nó ngừng một chỗ thì nó cảm thấy như nó chết vậy đó, hay là nó sanh ra, nó thể người ta sanh ra là con người ta muốn hoạt động, trừ hợp ngủ mà thôi, hay mà thức dậy là nó lăng xăng lúc thì chợp cái này lúc thì giờ cái kia, để chi, để nó cảm thấy rằng cái ngã nó đang sinh tồn. Thì giống như con khỉ con dượng vậy đó, hãy gặp cây là nó giật tới giật lui, cái tâm mình nó bản chất nó vậy đó, bản chất nó vậy đó. Thành ra Phật nói là bây giờ điều phục nó chỉ có cái điều phục làm cho ngừng lại thôi, nghe không? Là ngừng lại tức là gì, tập thiền định. Ví dụ đó, thiền định là một cách để điều phục nó, giới là một cách để điều phục nó, nghe không? Phải gắt kiềm giữ, trong trường hợp những cái cặp trường hợp như vậy mình phải kiềm giữ nó lại. Thành ra thực sự ra cái lối tu của Phật chỉ là đừng cho cái tâm nó chạy thôi. Nó chạy qua những ác pháp, thành luôn luôn kiềm giữ nó. Thì tâm mình luôn luôn nó chạy là nó chạy qua ác pháp không à, ít khi nào nó chạy qua thiện pháp đó. Trừ trường hợp các vị Bồ Tát nhiều đời nhiều kiếp có phát nguyện, thành ra sau này cái tâm mình, cái tâm á, nó do cái nguyện nó dẫn cái tâm nó đi, thành ra họ làm cái gì họ làm theo nguyện, thì lúc đó họ làm tự nhiên à. Có nhiều người đẻ ra thì họ làm tự nhiên à, gặp ai cũng tự nhiên, họ bố thí gặp ai tự nhiên cũng thương mến cầu mong người ta hạnh phúc, cũng như là kể cuộc đời ông A Tỳ Xá gì đó, thấy không? Mới mấy tuổi thôi, đi lên vô nhà thờ, vô khoảng 3 tuổi thôi đi vô nhà thờ đã cầu cho dân trong nước được an vui an lạc rồi, giống như đời sống của thái tử của ngài. Trừ trường hợp là cái người đó nhiều đời nhiều kiếp tu hành bằng nguyện, vì cái nguyện là một cái tâm thuộc cái tâm thiện, nó đấn lướt những cái tâm thuộc về bản ngã, thành ra khi mà họ sanh ra thì họ có nguyện họ theo. Còn đa số cái tâm của mình là cái tâm sanh tử, cái tâm tham, cái tâm kia đó mà trôi nổi trong linh hồn tội, thì sanh ra là nó bắt đầu nó hoạt động theo cái chiều hướng đó. Thành ra phải gắt kềm giữ nó, cái tâm này bắt buộc phải kềm giữ. Mà Phật nói là trúng, là tại vì thực sự ra các vị Bồ Tát mà vào cái quá sanh thì ít lắm, đa số là chúng sanh cái thường thường cái nghiệp nặng thì mới sanh vô trong cái cõi luân, cái cõi tam đồ, cái cõi ngũ trược ác thế này, thấy không? Mà thấy mình sanh vô cõi tuệ này là cái nghiệp nó đã nặng rồi, thành khuynh hướng của nó là không bao giờ nó chạy theo thiện pháp hết trơn á. Như thời Phật Di Lặc á, người ta sống 80 ngàn tuổi thì cái tâm người ta có khuynh hướng nó chạy theo thiện pháp, chạy công đức nó nhiều, tuổi thọ nó nhiều, thành cái tâm người ta lúc đó chắc là Phật không có nói với kêu kèm giữa cái tâm nhiều, mà Phật sẽ chỉ ra những cái pháp như Bồ Tát tạo này kia rồi để luyện cho người ta đi, thấy không? Còn mình á, mình sinh vào cái đời mà ngũ trược ác thế là kiến trược, tức là những cái thấy biết nó đều là ô, nó đều là cấu hết trơn, nó không biết mạng trược, đời sống nó đều là ô nhiễm hết trơn á, tham sân si nhiều,
thành ra cái tâm của mình nó sanh ra à, nếu mà nó không có hướng dẫn mà không có dạy á, là thường thường là nó khuynh hướng làm bậy, khuynh hướng làm bậy. Thành ra Phật nói rõ ràng trong này á, cái quan trọng của vị tu cũng có nghĩa là gì hết trơn á, có nghĩa là làm sao kềm giữ cái tâm mình lại. Còn các, mình đừng có nói mình Bồ Tát đâu, mình không phải Bồ Tát đâu. Đa số cái Bồ Tát thì không cần kềm giữ, tại vì họ quá thân bằng nguyện. Thành ra khi họ làm cái gì đó thì ra cái tâm của họ là làm theo nguyện không à. Nó chỉ hạn như họ đẻ ra là cái, hoặc là họ có cái nguyện là giúp đời thì luôn luôn họ thấy họ giúp đời không. Còn mình đẻ ra mình làm cái gì cũng là tâm trong ái dục á, ái dục hết trơn á. Thấy không? Hoặc là tìm danh, tìm lợi, tìm tài, tìm sắc. Tranh giành hơn thua, cái tâm của thế gian này nó luôn luôn là gì đó. Thành ra Phật nói là cái quan trọng nhất là mình phải thấy được nó và mình kềm nó lại, cho không cho nó làm cái đó nữa, và bắt đầu mình giữ nó lại, rồi mình cho nó bắt buộc nó phải làm ra những cái điều theo đạo, theo cái điều thiện đó. Và những điều đạo thiện đó là những cái pháp của Đức Phật, cái hạn như cái pháp định, pháp quán, pháp giữ giới, tất cả những cái gì, hay pháp nhẫn nhục, pháp từ bi, ví dụ như vậy, luôn luôn bắt nó làm cái đó, kềm giữ nó không cho nó làm. Còn nếu quý vị bảo đảm cái tâm quý vị mà quý vị không thấy nó mà quý vị sơ sẩy một phút thôi, cũng như con ngựa đó, con ngựa như con khỉ vậy đó, thấy không? Mà quý vị không cột nó lại đó, quý vị mở nó ra cái gì sơ sẩy chừng một giây một hồi nó nhảy mất rồi, cái tâm quý vị y dốc nhốt thịt như vậy đó. Nghĩa là cái gì mà không kềm giữ nó, con nói tôi nói cho dụng như vậy, nó là vậy, tôi kềm giữ một ngày mấy tiếng, một tiếng đồng hồ tôi ngồi thiền được không? Sự Phật nói vô ích, hay bởi vì nó chỉ cần một phút đồng hồ mà quý vị không kềm giữ nó là nó nhảy rồi. Mình tâm viên ý mã mà, như con ngựa cũng vậy, hay con ngựa mà mình quý vị mà buông dây cương ra rồi là nó chạy tứ bụi, nó cũng chạy đâu nó chạy à. Thành ra luôn luôn phải kềm cương, nghĩa là hãm nó, ví dụ nó muốn chạy chậm nó chạy, muốn chạy bên phải thì mình kéo qua bên phải, chạy qua trái kéo qua trái. Đó. Thì cái tâm á, nếu mình không điều khiển được á thì đừng nói mình tu. Dầu kéo quý vị tu cho một ngàn năm đi nữa, hai tu cả đời nữa cũng như không à. Mới tu không biết là tu cái gì. Đó. Thành ra cái quan trọng á, mà ví dụ bình thường quý vị không kiểm xúc tâm á thì thường thường á là nó làm theo tham sân si, ngã mạn, tà kiến. Thường thường làm vậy. Còn quý vị mà vào đầu nó vừa làm cái gì quý vị lấy ra thấy nó là quý vị kiểm soát nó lại. Còn mày làm đang làm cái gì thì tự nhiên mình thấy là nó đang làm theo tham, vì tôi không cho làm theo tham nữa, đó là tu á. Tôi là Phật là gì đó, tức là chế ngự và điều phục cái tâm đấy, chế ngự và điều phục cái tâm bằng những cái pháp Phật, có thể là pháp nào cũng được, nên những cái pháp đó bảo đảm là nó sẽ đưa cho mình đến an lạc hạnh phúc à. Nếu cái pháp đó mà nó hoặc là cái pháp đó nó sẽ đưa mình tới giải thoát rốt ráo như A La Hán hay là bên Bồ Tát, thì mấy cái pháp đó quý vị học hết rồi, quý vị phải tự động biết, chứ không phải là mỗi lần tôi nói à, phải gì à, giờ cái tâm tôi tham như vậy được phục bằng cái gì à, thì bây giờ quý vị giờ phục cái gì cũng được hết trơn, mới lấy pháp Phật có điều phục à. Nếu quý vị phục theo nhân thiên thì quý vị được quả nhân thiên, còn quý vị điều phục theo lối A La Hán thì quý vị được quả A La Hán, rồi quý vị điều phục theo lối Bồ Tát thì quý vị sẽ được thành Phật thành Bồ Tát à, đương nhiên là quý vị học quý vị phải biết, chứ không phải là lúc đó nó vậy bây giờ cái tâm tôi nó đang vậy bây giờ làm cái gì được phục, nó vậy học giáo lý làm cái gì. À, mà cái quan trọng nhất, ít nhất là phải thấy được cái thằng tâm của mình nó đang làm cái gì à, không bao giờ mình thấy nó hết trơn à, là lý do tại sao. Thứ nhất là tại vì mình cho nó không có hại, không đáng sợ. Trong khoai nói là cái tâm, Phật nhắc lại tâm nó còn đáng sợ hơn rắn độc, đáng sợ hơn ác thú, đáng sợ hơn quán tặc, đáng sợ hơn lửa lớn. Tất cả những cái gì mà mình thấy trong thế gian mà nó làm cho mình chết chóc đau khổ thì thằng tâm nó còn cái hại hơn gấp mấy lần. Không những nó làm mình bị mất hết công đức mà nó làm mình đọa lạc không sinh tử luân hồi, nó làm mình rớt vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Những cái khổ đó vì mà do thằng tâm mà luôn luôn là mình chiều lụy nó, vì nó mình nghĩ là nhờ nó mà mình sống, nhưng mà nó chỉ là cái bản ngã, nó là cái nghiệp của bản ngã phát sanh, chiều lụy nó như mình nuôi thằng giặc trong nhà vậy đó à, như con khỉ á, mà nó như mình nuôi trong nhà đó, đó hồi xưa đó người ta nuôi khỉ, nhưng mà sau này người ta sợ quá người ta không nuôi nữa. Vì con khỉ ấy, bản chất nó bắt chước, nghe không? Nghe là nó ngu rồi nó không biết gì trơn á. Thành ra có gì đó người ta nuôi kỳ đó, cái con kia ổng lấy ông chặt thịt chặt dao vậy đó, con khỉ nó thấy gì ủa sao giờ ông đi vắng, nó lấy dao nó vừa bầm đứa con ông chứ ngắt, thấy không? Thành ra mấy cái đó thì đó là lý do là mấy cái loài đó là nó sống theo cái bản tánh bản năng, thấy không? Nó không có chế ngự được. Còn mình á, mình là con người nha, giờ mình hiểu, mình phải luôn luôn mình phải thấy để mình đề phòng. Phải gắt kềm giữ, thấy không? Phật nhắc tới nhắc lui à, không cho phóng dật, không cho cái tâm nó chạy, không cho cái tâm nó chạy nghĩa là mình đặt cái tâm ở đâu nó phải nằm đó, nghĩa là nó tu là vậy đó. Thấy không? Tôi nói là tâm bữa nay niệm Phật, đặt về chỗ niệm Phật thì tâm không có quyền làm cái gì khác đó được. Thì khi cái gì mà đặt được như vậy rồi đó là cái gì đang chế ngự được tâm á. Rồi như bây giờ nó cột con khỉ lại, nó mày dính vô cái cây này không có nhảy nữa, con khỉ bị cột cứ ngắt đó, thì lúc đó là bởi vì điều phục được con khỉ, con ngựa cũng vậy, tâm dừng.